Quý vị thấy không? Cho nên đó, tất cả chúng ta đệ tử Phật cũng giống như những cây khô vậy à. Mà chỗ nào mà có Phật Pháp tưới vào thì tự nhiên sao? Cái tâm mình nó mềm ra. Cho nên giáo Pháp của Phật còn được gọi là Pháp Vũ. Pháp Vũ là gì? Pháp Vũ là mưa Pháp. Thí dụ như người ta hay ca ngợi từ vân biến mãn Pháp Vũ lâm ly. Từ vân biến mãn là gì? Tức là mây lành đó, nó biến đầy hết trơn, che mát mình. Từ vân biến mãn. Ta ca ngợi cái đạo tràng, ta ngợi cái giáo pháp của Phật là vậy đó. Từ vân pháp vũ, từ vân biến mãn. Ta mây lành che khắp, mưa pháp thấm nhuần, pháp vũ lâm ly. Chữ lâm ly này là thường đời ta nói lâm ly bi đát. Phải không? À nhưng mà không, mình đệ tử Phật rồi đâu có lâm ly bi đát. Không, mình là gì? Pháp vũ lâm ly. Nghe xong thời pháp mà khai mở tâm tư, trời ơi hôm nay pháp vũ lâm ly. Không có phê. Phê nghe đời lắm. Từ vân biến mãn pháp vũ lâm ly. Rồi khi mà mình được nuôi bằng cái chất liệu của pháp vũ rồi đó, rồi mình vô chùa đó, còn mình được nuôi dưỡng bằng cái chất liệu Phật Pháp mà nó bổ dưỡng nữa. Quý vị có tin không? Tụng một thời kinh xong là bảo đảm tâm mình nó thấm, dù chưa được 10 câu ít nhất cũng một câu. Cho nên Khổng Tử nói đó, triêu văn đạo tịch tử khả hỷ, sáng nghe đạo lý, chiều có chết cũng vui. Tại người mà sống mà có nghe đạo lý, giờ phút nào thì nó lại bừng mở cái tâm tư mình giờ phút đó. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh, một ngày nghe đạo thấm không hết ngày, ráng thấm nửa ngày. Nửa ngày không được, thấm một giờ. Thấm giờ không được, thấm một tiếng. Một tiếng thấm được, thấm 10 phút. 10 phút thấm không được, thấm 1 phút. Phật thương mình vậy thôi chứ muốn gì giờ. Giống như con nít vậy đó, uống không hết ly sữa, rót một chút, con uống nhiêu đây thôi. Nó thấy có một chút nó uống, uống xong cho rót miếng nó ráng chút nữa con đó. Từ là vậy đó. Cho nên hóa thành vụ, trong Kinh Pháp Hoa gọi là vậy. Cho nên trong đạo Phật á, giáo pháp của Phật mình nuôi dưỡng chúng ta còn được gọi là pháp nhũ. Nhũ là sữa. Thí dụ như quý vị mà gặp quý hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng ban cho con đôi dòng pháp nhũ. Hòa thượng cho con một vài dòng sữa pháp để cho con lấy đó mà con nuôi thân tâm của con. Ở nhà nhiều khi mình chỉ có nuôi thân mà mình không có nuôi tâm. Còn mình tới chùa một cái rồi là thân tâm được nuôi đủ đó. Nhờ sáng này quý bác cho tô cháo nuôi thân rồi đó. Đó. Rồi bây giờ mình ngồi đây mình chia sẻ Phật Pháp với nhau là nuôi tâm. Rợn lát nữa cái ăn nữa cái nuôi thân. Thành thử ra sao tối ngày mình cứ tu thân rồi tu tâm. Quý vị thấy không? Từ là vậy đó. Thương là thương vậy đó. Cho nên có mình ăn no rồi cái mình lo mình tu. Ngoài đời người ta kêu tu ăn học, mình kêu tu học. Học rồi tu, tu rồi học. Cho nên tu học hoài không có chán. Chán là sao được. Mà thấy mình chán là bắt đầu rồi đó. Phải không? Gốc bồ đề nó làm sao? Bắt đầu nó lung lay rồi đó. Cho hồi sáng này tụng thời kinh Pháp Hòa Phục Nguyện cái bài cây bồ đề cao sồ sồ, dìm già che mát khắp cả tam thiên. Ngày xưa bản chữ Hán bồ đề thọ trưởng, thọ là cây, bồ đề thọ trưởng, trưởng là lớn lên. Bồ đề thọ trưởng, hạnh gia bá mãn nhân thiên, u bác hoa khai hương mãn đại thiên xá giới. Hương lân hữu tộc huân triêm pháp vũ chi ân, chiêu mục tiên linh cộng phó liên trì chi hội. Rất hay. Tổ Khánh Anh của chúng ta đã dịch bài này ra tiếng Việt cũng rất hay. Phục nguyện cây bồ đề cao sồ sộ, diềm già che mát khắp cả tam thiên. Hoa u bát nở liền liền rực rỡ, thơm tho cùng thế giới. Nào bổn đạo xóm làng qua lại, đều nhờ mưa pháp thấm căn lành. Có phải không? Mỗi chúng ta ai cũng có căn lành hết á. Không có căn lành đâu có ngồi đây. Phải không? Căn là rễ mà. Ai cũng có rễ lành hết á. Nhưng mà cái rễ đó phải tưới bằng mưa, mưa pháp. Còn không có tưới bằng mưa pháp là rễ này nó sẽ khô, nó sẽ héo đi. Đều nhờ mưa pháp thấm căn lành. Nào tổ tiên nội ngoại vong linh đều đến ao sen vào hội thánh. Mình tu một cái rồi là cửu quyền thất tổ mình vào hội thánh hết. Tổ nhắc mình thêm câu: xin bạn hiền dạy nhau cho cứu cánh. Bạn hiền đó, bạn hiền là ai cũng muốn đi trên con đường đó kêu là bạn hiền. Chứ không phải bạn mà mình nói gì cũng nghe kêu bạn là hiền. Bạn hiền là cùng một chí hướng với nhau, cùng muốn đi trên con đường đó kêu bạn hiền. Xin bạn hiền dạy nhau cho cứu cánh, đem Phật Pháp truyền bá cho phổ thông. Phàm những người công sĩ thương nông đều tiến lên thánh hiền tiên Phật. Lòng từ khủng khiếp không? Công sĩ thương nông, ngư tiều canh mục đều muốn tiến lên thánh hiền tiên Phật. Nguyện cho cả trăm họ bỏ tà quy chánh, suốt bốn loài nhập thánh siêu, siêu phàm. Bao nhiêu phước thiện thảy nôi làm, hết thảy chúng sanh thành chánh giác. Rồi khắp nguyện trên trời dưới đất, trong đạo ngoài đời, tất cả nơi nơi đều thành Phật đạo. Hay vô cùng. Tụng như vậy, học như vậy, căn lành nào không thấm, cây lành nào mà không xanh tươi. Tu hoài đâu có thấy chán, tụng kinh hoài không thấy mệt mỏi, nghe pháp hoài vẫn thấy khỏe nhẹ thân tâm. Có phải vậy không? Cho nên mình đi vô chùa đó là mỗi một cái cử chỉ, mỗi cái hành tác của mình đó, là mình tưới căn lành của bạn hiền của mình. Mình ngồi mình tụng kinh nghiêm chỉnh, mình tưới căn lành của bạn đạo. Bạn đạo ngồi khổ lên khổ xuống dưới cái quyển kinh sao nó dày quá, mà sao mình thấy mình ngồi mình tụng kinh sao mình enjoy quá, thì tự nhiên bạn hiền kia cũng ngồi đi theo mình. Thấy mình ngồi vậy, bạn hiền đi theo mình ngồi như vậy. Cho nên quý vị biết không, tất cả chúng ta đó, dù chưa chứng tới gọi là tư đà hàm, a na hàm, a la hán, ít nhất chúng ta cũng phải chứng được cái quả gì? Tu đà hoàng. Mà muốn tu đà hoàng là phải tu đàng hoàng. Mà cái chữ đó người Trung Hoa dịch là gì? Là nhập lưu. Nhập lưu tức là nhập vào cái dòng sông của thánh. Mình bây giờ ít ra cũng phải nhập cái đó. Nhập lưu rồi là đi vào dòng sông nó rồi, không có bao giờ mình lệch trên nó hết. Bất quá đó là trên đường mình đi á, người ta với tay như vậy cái là mình nắm tay mình lôi người ta vô luôn, chứ đừng để người ta kéo mình lên nha. Thì mình nắm tay người ta, mình mời người ta nhập lưu với mình. Chứ cái chữ hiền là vậy đó thưa đại chúng. Chứ không phải cái người đó ngồi ù lì cục bột cái mình biểu ngồi, ngồi biểu đứng, đứng kiểu về về đâu, kêu trời đó bạn hiền tôi đó. Không phải, cái chữ hiền này nó siêu hơn nữa. Nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Kẻ đồng hành với mình là hiền đó. Cho nên người vợ đó, người vợ mà người chồng gọi hiền, gọi người vợ là gì? Hiền thế. Người vợ, người chồng gọi người vợ là hiền nội. Tức là người nội trợ hiền lành. Và đồng thời cũng muốn đưa mình đi tới cái chỗ đó. Cho nên chữ hiền nó siêu hơn bực nữa. Không phải ngồi cỡ Pháp Hòa cũng hiền vậy. Rồi thầy Pháp Ân hiền hơn nữa. Phải không? Không phải. Chữ hiền nó là vậy đó. Mình thấy được cái chữ hiền nó lên một bực. Cho nên là mình cố gắng mình giữ cái uy nghi. đi vào chánh điện rồi đó, mình ngồi xuống im lặng, chưa tới giờ tụng kinh mình đừng có nói chuyện, mình ngồi mình tĩnh tâm cho tâm mình lắng xuống. Tâm mình mà lắng xuống rồi lát mình tụng kinh nó mới thấm. Còn tâm mà không thấm, không lắng, lát tụng nó không vô. Tại vì nó hờ, nó hỗn hển, nó mệt á. Cho nên á, mình mà có đi tới trễ á, mà càng gấp chừng nào nó mệt đấy nữa. Ngồi xuống mà thở dốc không à, trời mệt quá. Bữa nay sao bắt đầu sớm vậy? Không, thành tử ra không, có đi trễ cũng cứ đi tự nhiên, đi đàng hoàng. Giờ muốn tu đàng hoàng không? Đi đàng hoàng, ngồi đàng hoàng, đứng đàng hoàng, ăn đàng hoàng, gọi là chứng tu đàng hoàng. Ngày xưa đó có một vị trời mà chúng ta gọi là chư thiên đó, nửa đêm xuất hiện và hỏi Đức Phật mấy điều. Mà quý vị biết đó, trong cuộc sống này đó, chúng ta có hai mặt. Mặt vật chất, mặt tinh thần. Mà nếu chúng ta mà cứ một mực mà chỉ hướng tới vật chất mà quên chăm sóc cái tinh thần á, chập rồi cái cuộc sống mình nó bắt đầu nó khổ. Là tại vì mình quên chăm sóc cái tâm linh. Mà khi mà đời sống vật chất mà nó dồi dào mà thiếu cái phần tâm linh á, không được. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà không có tâm linh đó, thì không có biết cách để mà tạo và hưởng vật chất. Và hưởng quá có đôi khi làm sao? Quên cái kia mà lỡ mà hụt hẫng cái không biết đường mà đi. Cho quý vị thấy trong đạo Phật đó, khi mà chúng ta bày ở trên bàn thờ đó, bên này giữa trái cây thì bên này là bình hoa. Còn nếu mà hai đó, thì hai bình hoa, hai giữa trái cây. Lúc nào cũng hai bên để chi nói lên cái ý gì? Cân bằng của cuộc sống. Còn nếu mà chỉ là một thì để ngay giữa. Quân bình. Cho nên ngay khi mà chúng ta set up một cái bàn thờ đó cũng đã đạo lý ở trong đó rồi. Cái đạo lý ở ngay cái bàn thờ là dạy chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải quân bình cuộc sống. Cho nên đạo Phật là đạo Phật đi vào cuộc đời, chứ không phải là đạo Phật để nói cho những ông già bà lão, không phải để cho nói những người thất tình chán đời, không phải. Mà đạo Phật cung ứng, hướng dẫn cho chúng ta một cái cuộc sống trong đời rất đẹp. Mà nếu chúng ta thực hành theo những lời của Phật dạy thì mình thấy cuộc đời mình bình an vô cùng. Và không có gì khó khăn hết. Mà đôi khi chúng ta thì cứ thích chạy theo những cái gì nó ở trên trời á, nói những cái gì thiệt là cao thì mới gọi là giáo lý siêu. Còn những cái lè phè dưới đất thì mình lại quên. Ở trong kinh Bách Dụ, Đức Phật có dạy một câu chuyện là cái ông đó, ông cất nhà mà ông mướn thợ tới. Ông nói tôi muốn cất lầu 3. Rồi thợ cất từ cái basement rồi main floor lầu 1, lầu 2 ông kêu đập hết đi, tôi không có thích mấy cái này, tôi muốn lầu 3 thôi, chứ cất cho tôi cái lầu 3 thôi. Thì ông thợ mới nói không có được ông ơi, ông muốn cất lầu 3 là phải cất từ cái căn bản dưới này mới có lầu 3. Ông nói không, ông không chịu là không chịu. Đức Phật nói cũng vậy đó, mình tu mà mình những cái căn bản mình không có la xây, rồi mình cứ thích xây những cái lâu đài trên bãi cát không à, phải không? Nhưng mà mình quên câu kế người ta nói nữa, em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu, phải không? Biết là lại xây lâu đài tình ái nhưng mà cuối cùng chân lý nó vẫn phải có mặt. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Cho nên nói gì nói rồi chân mình không thoát được cái chân lý. Chân lý là mình là đi trên mặt đất thì mình phải nói chuyện mặt đất. Rồi bây giờ mình muốn có đi máy bay cỡ nào đi nữa rồi cũng có lúc phải đáp à, có phải không? Mà đi máy bay mà bay hoài nó không đáp là nguy hiểm à, phải không nè? Cho nên leo lên máy bay muốn đi tới chỗ đó rồi, đi mấy tiếng đồng hồ, đi cả ngày đồng hồ rồi, cuối cùng rồi cũng muốn máy bay nó đáp xuống. Bởi vì cuối cùng mặt đất vẫn là cái gì mình muốn tới. Đạo Phật cũng vậy thôi. Thì vị chư thiên này hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, con xin đến đây hầu Đức Thế Tôn và bạch hỏi về Ngài, về con người suy đồi. Kính xin Đức Phật mở lượng từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho chúng con nguyên nhân nào con người suy đồi. Có khi chúng ta ngồi lại chúng ta cũng nói, ủa tại sao bây giờ mình suy đồi quá trời quá đất? Mình tu cũng suy đồi mà gia đình cũng suy đồi. Có không? Có một lúc nào mình cũng nhìn lại mình thấy. Ở Việt Nam hay dùng cái danh từ xuống cấp. Ghi cái thơ ra chùa xây năm 1900 hồi đó, lâu năm quá bây giờ chùa xuống cấp. Mong mình Phật tử các nơi trong và ngoài nước hỗ trợ để nâng cấp. Suy đồi có nghĩa là mình đi xuống dốc. Suy đồi là mình xuống dốc. Có nhiều khi sức khỏe của mình tự nhiên sau mấy tháng nay nó xuống dốc quá. Tinh thần của mình tu học sau mấy tháng nay nó xuống dốc quá. Gia đình của mình sau mấy năm nay nó xuống dốc quá. Suy đồi. Hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào mà có những có con người bị suy đồi? Đây là Đức Phật trả lời. Đức Phật nêu ra tới mười mấy vấn đề, nhưng mà Pháp Hòa lược, Pháp Hòa xin trích một vài điều thôi, nó thiết thực ngay trong đời sống của chúng ta và xin chia sẻ với đại chúng. Bài kinh này gọi là bài kinh suy đồi. Đức Phật nói như thế này: tình trạng tiến bộ dễ hiểu biết, tình trạng suy đồi dễ hiểu biết. Người biết thương giáo pháp là tiến bộ, người ghét bỏ giáo pháp là suy đồi. Mình có thương giáo pháp không? Có. Thương nhiều ít? Không dám đâu. Ai biết nhiều nhiều nói. Nói đùa thôi. Chứ Pháp Hòa biết quý vị thương Phật lắm. Quý vị thương Tam Bảo lắm. Người biết thương giáo pháp là giáo pháp. Người biết thương giáo pháp là tiến bộ. Tại vì sao? Vì khi mà chúng ta biết thương là chúng ta vẫn còn tiếp tục học và hành giáo pháp. Mà khi còn học còn hành thì chúng ta còn có an lạc, còn có bình an, và xã hội, gia đình còn có bình an thì không có bị suy đồi. Còn người ghét bỏ giáo pháp là suy đồi. Bây giờ mình thương giáo pháp á, mình có chùa rồi, mình an cư rồi, bây giờ mình phải làm gì? Mình phải lạc nghiệp. Ông bà ta thường nói vậy đó, an cư lạc nghiệp. Bây giờ chúng ta có được cái chỗ như thế này, tốt quá, an cư. Cái mà chúng ta cần là gì? Lạc nghiệp, tức là mình phải xây dựng cái sự nghiệp trí tuệ cho mình. Cho nên Đức Phật thường gọi là